This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của Sài Gòn Dallas đã đến với chương trình Tầm Sao Mai. Hôm nay chúng tôi trở lại với cái đề tài chuẩn bị một người làm mẹ trong cái thời đại văn minh điện tử và lượng tử ngày hôm nay. Thì để tiếp tục theo cái câu chuyện của chúng tôi, trong phòng chúng tôi vẫn có cô Kim Oanh và chị Loan. Chị Loan sẽ tiếp lời về cái câu chuyện mà chúng ta đang nói về là dạy sao, làm sao dạy cho con về đạo đức. Và hồi nãy như là cô Kim Anh cũng đã nhắc nhở đó, là nên sử dụng là tinh thần và tâm thần thì phải, vì thôi nói không rành thì một lát nữa chị Loan nói lại nha. Dạ, xin mời chị Loan ạ.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả ngày hôm nay. Ba và mẹ Việt Nam mà sống ở Mỹ muốn trở lại với quý vị thính giả để bàn về cái vấn đề làm sao để mà mình chuẩn bị con mình đó, trong cái cuộc sống của mình. Thì như chúng ta đã nói thì rồi hôm thứ hai tuần rồi á, là phải có một cái thứ nhất là phải biết cái sự phát triển của con mình. Nếu mà được thì phải nên tìm hiểu trước khi mà mình lập gia đình, rồi khi bắt đầu có con thì phải biết một chút về những vấn đề phát triển để mà mình có thể nhìn thấy và mình giúp đỡ con mình. Thêm một cái nữa đó là mình phải biết trước cái tinh thần trong cái gia đình của mình. Khi mà mình đã lập gia đình thì mình hai vợ chồng phải ngồi lại nói chúng ta sẽ làm sao, cách nào để truyền bá những cái sự hiểu biết của mình và cái sự đồng lòng. Tại vì nhiều khi cha mẹ mà không đồng lòng dạy con đó, một người dạy kiểu này, người dạy kiểu kia là con nó biết đâu mà nó làm. Thành ra cha mẹ phải nhận định lại những cái sự hiểu biết của mình. Và như chị Kim Oanh cũng đã nói lần rồi, là có cái sự chia sẻ với nhau để mà hiểu với nhau, để mà truyền bá những cái gì mà mình biết và mình đã sống, để con mình đó, nó có thể học từ cha mẹ. Thì cha mẹ là cái gương đầu tiên, cha mẹ đó luôn luôn là thầy giáo của con mình. Nhiều khi cha mẹ nói cho con đi học rồi thì thầy giáo dạy cũng không có được, tại vì cái mấy đứa nhỏ theo cái sự phát triển đó, nó đã biết từ lúc rất là nhỏ. Theo như người ta học về vấn đề sinh học, về những tâm lý của trẻ đó, thì khi cái óc nó đã mở ra rồi đó, thì khi mà người mẹ mà thương nói nhỏ nhẹ với con, hát với con, khi mà con còn ở trong bụng rồi đó, thì cha mẹ có cách để mà giúp đỡ cho con nó lớn lên kiểu nào. Thành ra cha mẹ trước khi mà có con đó là phải đồng lòng với nhau trong vấn đề giáo dục, rồi phải hiểu về vấn đề văn hóa. Như chị Kim Oanh cũng đã nói lần rồi đó, là cái văn hóa Việt Nam mình rất có nhiều cái câu ca dao rất là hay, nhưng nó rất thực tế, nó thật là một cái sự sống của mỗi người trong gia đình. Tại vì khi mà gia đình mà không phát triển cho nó phù hợp với cái cuộc sống của mỗi người đó, thì cái gia đình đó nó tan rã. Và khi mà gia đình tan rã thì cái xã hội cũng rất nhiều vấn đề sau này. Khi mà chúng ta là thầy giáo như chị Oanh, rồi cô Oanh hay là Victoria hay tôi đó, mà dạy học đó, thì thấy là rõ ràng là mọi sự đều phát ra từ trong gia đình. Thành ra ngày hôm nay đó, theo cái câu hỏi của chị Victoria đó, thì xin chị đặt trở lại cái câu hỏi để cho chúng ta bàn luận ngày hôm nay nha.
Dạ, cảm ơn chị Loan. Thì mình cũng vẫn giữ cái đề tài của mình là nói về chuẩn bị cho người mẹ. Thì em nghĩ cái mối quan hệ giữa mẹ con á, nó rất là có cái sự ảnh hưởng rất là nhiều về cái đời sống. Mà hồi nãy em dùng cái chữ đời sống tâm linh không thì nó không đúng, nhưng mà cái đời sống có đạo đức, có một cái tinh thần biết chia sẻ, biết yêu thương đồng loại của mình, biết giống như là hy sinh cho người khác, và biết giống như là phụng sự cho xã hội và con người. Thì cái đó là cái mà hồi nãy em nghe cái câu mà nói là thành nhân đó. Tại vì ở trong đạo Cao Đài đó có một cái nghi lễ mà mấy người hay hỏi em là nghi lễ đó, đó nó có giống như là cái nghi lễ ở bên đạo Thiên Chúa Giáo không? Thì em nói là cái này tôi không biết được. Đấy. Thì họ có một cái lễ là họ kêu là cái lễ thành nhân, là lúc mà 18 tuổi là có con trai, còn con gái đó 16 tuổi thì họ có cái lễ thành nhân. Thì trong cái lễ thành nhân này á, nãy nghe cô Kim Anh nhắc về cái lễ thành nhân, cái người thành nhân nuôi con để thành nhân á, hoặc là thành danh á, thì em thấy nó rất là thực tế. Là tại vì ngày hôm nay đó, chúng ta làm sao chuẩn bị những người mẹ trẻ để đưa được cái tinh thần, cái đạo đức cho con của mình để hướng dẫn. Thì ngoài cái vấn đề làm rương ra, chúng ta còn làm được những gì nữa khi mà những người mẹ bây giờ là mình nói là có con khoảng chừng 3-4 tuổi hay 5-6 tuổi á, ngoài cái việc nói cho con, hướng dẫn con sống cái đời sống là giống như mẹ nè, thì mẹ làm gương. Mà em thấy cái câu chuyện mà cô Kim Oanh kể ra đó, nó có cái vấn đề tế nhị trong đó, nhưng mà mình vô tình là mình dạy trẻ nói láo. Cái vấn đề mà mua vé xôi, mua cái vé để đi mà vô cái cửa đó, thì nó sẽ không có được bao nhiêu discount đó. Nếu như là em nghĩ giống như cô vậy thôi, chắc khoảng chừng dưới 20 đồng, chắc mười mấy đồng thôi. Nhưng mà như vậy thì mình mất đi cái dạy con mà nói là khi nào là con phải nói thiệt và khi nào là con phải nói láo. Thì em thấy đây là một trong những cái vấn đề mình cần chuẩn bị cho những người mẹ hiểu được. Có những lúc cái cuộc đời bắt buộc mình nói láo, nhưng mà mình có nên lựa chọn giữa cái nói láo với lại cái thiệt hại là mình sẽ mất đi cái định hướng cuộc đời của con mình sau này, thì cái nào nó quan trọng hơn. Thì em thấy đây là một trong những cái sự chuẩn bị, những cái hành trang mà mình có thể trao đổi với nhau để giúp đỡ những người mẹ trẻ, những người mẹ mà sống bên cái thế giới bên Mỹ này thì rất là vật chất. Thành ra em muốn trở lại cái câu hỏi đó cho chị. Tại vì em biết á, bây giờ em nói hơi sớm là chị cũng chuẩn bị làm bà rồi, phải không? Giờ chị chuẩn bị là cho con gái của chị, thì chị chuẩn bị như thế nào để mà sau này con gái của chị nó trở thành một người mẹ gương mẫu ngoài cái kiến thức căn bản ra?
Dạ, câu hỏi này chắc để cho chị Kim Vân trả lời trước nha. Tôi xin nói thêm cái phần hồi nãy là Victoria muốn nói cái chữ mà thành nhân, thì thành nhân nó cũng có cái vấn đề là sống như thế nào để mà khi mà con mình lớn lên nó trở thành cái con người tốt và có tư cách trong xã hội. Thì đầu tiên đó, cái vấn đề tâm linh cũng như là tâm thần cũng như là thành nhân, mình dạy cho con mình biết tôn trọng cái nhân phẩm của con người. Mình dạy cho con mình biết mỗi con người đều có giá trị như nhau. Thì bất cứ cái đạo nào cũng cái đó là cái căn bản, phải không? Đã là con người thì phải được cái sự tôn trọng. Không phải chỉ được tôn trọng khi người đó có bằng cấp cao hơn, có nhiều tiền hơn, đi xe đạp hơn, mặc đồ sang hơn. Không, đã là con người phải được cái sự tôn trọng. Thì tôi thấy khi mà đi chợ, đi những cái chỗ mà có người Việt Nam đó, thì người Việt Nam có cái tính hay gọi những cái người ngoại quốc là thằng, thằng mẹ, thằng Mỹ, thằng Tây. Xong rồi con nít nó nghe, tại vì cái tiếng Việt nó rất là tinh tế trong cái cách xưng hô. Khi mà con mình nó biết cái chữ ông với bà là cho những người mà bố mẹ quý trọng, rồi thằng là những cái người mà nghĩa là da màu, thì tự nhiên nó thấy ô những người đó không có giá trị, những người đó mình không cần phải tôn trọng. Chỉ cái cách xưng hô thôi là đưa đến những cái sự suy nghĩ của con cái mà mình không ngờ trước, mình quen miệng mình gọi. Do đó mỗi lần mà, rồi còn nhiều người Việt Nam gặp những người mẹ làm trong chợ, khiêng những cái thùng produce, rau cỏ ra sắt, họ cần cái gì thay vì họ tới họ nói chuyện, họ kêu amigo, amigo là một những cách rất là xếp sự, chỉ là chữ bạn, nhưng mà nó cái cách họ, nó làm như người đó không có tên. Mình gặp những cái người mà làm việc bất cứ cái ngành nghề gì mà mình muốn nói chuyện họ, mình chào, xong mình hỏi ô anh tên gì, cô tên gì, chị tên gì, xong rồi mình gọi đúng cái tên họ, mình cần cái gì mình hỏi họ. Thì cái cách nếu mà cha mẹ xử sự được như vậy đó, thì cha mẹ dạy cho con biết tôn trọng cái nhân phẩm của con người bắt đầu từ đó, ngay cả khi con chưa biết nói, để nó nhìn cái cách mình cư xử với những người khác nó sẽ hiểu được. Và cái tiếng Việt, cái cách xưng hô nó tỏ cái sự kính trọng, thay vì là mình gọi cái thằng, cái con, nó, thì mình gọi ông bà, anh chị, cái chị ấy, cái anh ấy đó. Mình dùng những cái danh từ tôn trọng nhân phẩm. Thứ hai nữa, ngay cả khi đi gặp những cái người homeless, người vô gia cư ở ngoài đường, thì thường thường cha mẹ thấy vậy kéo con qua một bên tránh sợ, và không hề nhìn vào người đó, không dám nhìn. Thì cái đó người ta vô gia cư, nhưng người ta cũng là con người. Nếu mà cha mẹ muốn con thành nhân thì cái đầu tiên dạy cho con biết đó cũng là một con người. Lỡ may họ ở ngoài đường mình không biết chuyện gì, nhưng mình cũng có thể chào hỏi. Mình không bắt buộc phải luôn luôn cho họ tiền, tại vì họ đâu phải là những người mà ngồi xin tiền. Họ chỉ ngồi đó, nằm đó vì họ không có nhà. Mình cũng có thể gật đầu chào, cười nở, nở một nụ cười. Đó. Tôi có một cái người sinh viên, họ nói hồi xưa có một thời gian, họ là cái người vô gia cư, và họ nói cái đau đớn nhất là người ta đi qua đi lại mà chả ai chạm mắt nhìn tôi. Họ coi như là tôi không có đó, tôi không hiện hữu. Cái đó là cái đau đớn hơn là cái sự mà không có tiền hoặc phải sống ở bên ngoài. Đó, thì cái sự chào hỏi. Thứ hai nữa đó là muốn cho con ý thức được cái tình cảm con người với nhau. Mình gọi là compassion, là chia sẻ được cái nỗi đau, nỗi cô đơn, nỗi buồn với người khác. Thì trong những cái buổi sinh hoạt cộng đồng, có những cái buổi hồi xưa tôi hay tổ chức những cái buổi lễ Tết, Noel, Thanksgiving, thì lập một cái đoàn mua quà rồi vào hát, thăm viếng những cái viện dưỡng lão mà đa số là những cái người lớn tuổi, họ rất là cô đơn. Và Tết Việt Nam thì vào những cái viện dưỡng lão có đông người Việt, mà Noel thì vào những chỗ mà có đông người Hoa Kỳ. Nếu mà chị không có nhiều thời giờ thì tôi hay đem các con nhỏ vào đó. Thì lúc đầu cái thằng bé nhà tôi, lúc mà nó vào đó thì người nó mũm mĩm, mấy bà già, ông già thích ôm ấp, squeeze nó sợ lắm. Nó cứ nói mom đi, tôi không muốn. Thế mình nói con, mấy ông bà đó giống như là mai mốt ông bà ngoại, ông bà nội sẽ già như vậy đó. Bây giờ họ không có grandkids tới gần, mấy người đó ở xa rồi. Bây giờ họ ôm con, họ tưởng tượng ra là cháu của họ, thôi con cứ cho họ ôm đi. Khi nó nghe nó, rồi mai mốt mẹ cũng già như vậy, mẹ cũng cần có người vô để cho mẹ ôm như vậy. Nó nghe vậy nó đứng yên cho người ta ôm. Sau rồi khi người ta vuốt đầu, người ta hỏi chuyện nó, sau đó từ từ nó cảm thấy thoải mái và nó hết cằn nhằn, và nó, tôi nghĩ là nó cũng thích khi được để ý. Thì đó là những cái phương thức mình dạy cho con có cái sự liên kết với những người khác. Và những cái buổi cứu trợ trong cộng đồng cũng vậy. Nên cho con tham gia, mà mình tham gia với một cách hồ hởi vui, là mình có thể chia sẻ được, chứ không phải là mình tham gia vì mình làm từ thiện. Cái chuyện từ thiện là coi như mình có dư mình đem cho người khác, không. Đây là mình có cái hạnh phúc là mình chia sẻ được cái niềm vui với người khác. Thì tất cả những cái chuyện đó ngay từ khi con còn nhỏ, mà nên bắt đầu từ khi con còn nhỏ. Tại con còn nhỏ, cha mẹ đi đâu là nó đi theo, cha mẹ vui là nó vui. Đừng có đợi tới tuổi teenager thấy ôi con mình sao bây giờ ích kỷ quá, thôi phải lôi nó đi, thì chưa lấy trẻ rồi. Phải cho con đi từ cái tuổi nhỏ, cái tuổi mà nó dễ bị cái sự sensitivity của nó, cái nhạy cảm nó còn, cái xúc cảm nó còn rất là mạnh, nó biết thương người, và từ đó mình hướng dẫn nó dễ hơn.
Dạ, cảm ơn cô rất
Dạ,
là nhiều. Mời chị Loan.
Chị Kim Oanh đã nói rất một cái câu này rất là quan trọng, là có nhiều cái giá trị đó, là mình không có thể chọn lựa cái đó là cái căn bản, cái những cái giá trị căn bản của gia đình, ví dụ như là cái sự nói thật, cái sự làm gương và những cái sự chia sẻ để mà thông cảm. Tại có nhiều khi cái người ta cứ nghĩ là khi mà mình khôn ngoan đó là chỉ thông minh thôi, nhưng mà cái cảm xúc đó, có bây giờ người Mỹ người ta có dùng có một cái chữ đó gọi là emotional intelligence ha? Tức là mình thông minh để mà cảm xúc và cảm xúc để mà thông minh, nó rất là quan trọng hai cái chữ này. Khi mà mình cảm xúc những người khác đó thì cái sự thông minh để mà mình giúp mình, để mà mình đối xử với người ta đó, nó rất là khác. Còn thí dụ mà mình chỉ thông minh là mình coi người ta giống như chị cũng nói là không có nhân phẩm đó. Mình thấy người mà thí dụ như mình có lẽ nói là nghèo hơn mình, rồi mình khinh chê người ta, cái đó cũng không có đúng. Tại vì cái sự thông minh đó, nó sẽ đi liền với cái sự cảm xúc. Và cái sự cảm xúc của mình đó, nó giúp cho mình hiểu cái hoàn cảnh của người ta. Mình có cái câu mình nói là mình có đi được trong cái đôi giày của người ta hay không. Hả? Nhiều khi đó mỗi chân đó, nó khác với nhau. Nhiều khi mình phải thấy người ta, rồi mình nghĩ làm sao để mà mình đối thoại, để mà mình tiếp xúc. Và cái vấn đề mà mình nói người Việt Nam mình đó nha, thông phong phú lắm. Và tôi khi mà tôi dạy tiếng Anh đó cho các người Việt Nam mà không chưa bao giờ biết tiếng Anh, tôi nói mấy anh chị biết không, tiếng Anh là một cái tiếng rất là dễ, ai cũng nói vô 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 hết á. Còn tôi ai, ai là tôi, nhưng mà tiếng Việt Nam mình rất là lễ phép và biết cái tôn ti trật tự, ông thì kêu ông, bà thì kêu bà, chứ không có kêu vô vô đâu, phải không? Rồi khi mà anh chị, rồi khi mà cô dì dượng cũng khác nữa, là không có giống như tiếng Mỹ đâu, không giống như tiếng Pháp đâu. Hả? Nhưng mà mình phải hiểu cái văn hóa của mình nó có cái sự quan trọng của chỗ đó, và cái sự rất là, mình nói mình rất là hãnh diện là mình nói tiếng Việt Nam. Rồi có nhiều người họ học tiếng, người Mỹ đó mà học tiếng Việt Nam mà nói ô cái này sao mà khó quá, làm sao mà chị biết cái ông đó lớn hơn chị hay là bà kia nhỏ hơn chị. Mình nói thì cái câu hỏi, như có một lần mình cũng có nói chuyện với chị Vân đó, chị Vân là tiếng Việt Nam mình đó rất là phong phú, thành ra mình phải nói làm sao. Nhiều khi mình gặp một cái người đàn bà mình không có nói là chỉ biết tuổi không, cái đó không có được. Mình nói chuyện ha? Xong rồi mình trao đổi một hồi cái mình biết à, chị đó lớn tuổi hơn mình, chị đó nhỏ tuổi hơn mình, tại sao? Tại vì đi học nè, rồi quen biết người này quen biết người kia, à mình đoán ra ha? Rồi mình sẽ trả lời một cách rất là lễ phép và mình kêu gọi người ta. Nhưng như chị cũng đã nói là mình phải, khi mà tôi đi ngoài đường, nhiều khi tôi làm một cái chỗ nào gì đó, tôi đi điện thoại để tôi trả tiền điện hay là gì đó, thì tôi hỏi what is your name, chị tên gì, người ta rất là vui để mà người ta gọi cho mình. Rồi mình nói người Việt Nam mình cũng vậy, mình gặp ở ngoài đường mình cũng hỏi một chút, hay mình khi người ta không muốn trả lời thì mình thôi không nói ha. Nhưng mà mình phải trước nhất là cái vấn đề là của mình có đi tiến tới với người ta hay không. Thật ra khi mà chị đặt cái câu hỏi gì, cái đó là cái đạo, đạo làm người đó. Khi mà mình dạy con đó thì mình nhớ cái đó là cái đạo. Cái giờ chị cũng dùng cái chữ là tâm thần và tâm linh, nó khác nhau nha. Tại vì cái tâm thần đó là nó hướng thiện, là những cái thiện, là những cái tốt ha. Rồi còn cái khi mà tâm linh á thì có một cái sự đạo đức, mình nói chuyện đức ở trong đó nữa, là có một cái niềm tin để cho mà hướng dẫn mình, để mà mình đi tới cái đấng tối cao. Mình có thể dùng những cái chữ để khắc nghĩa về vấn đề tâm linh. Thành ra bây giờ thì để cho chị Victoria cũng chia sẻ với chúng tôi vấn đề đó. Mời chị nói đi.
Cảm ơn chị Loan. Victoria đã khi mà nói tới chuẩn bị cho quý vị là những người mẹ trẻ, những người sẽ là mẹ sau này, Thì cái kinh nghiệm của chính bản thân Petra đó là ngoài chuẩn bị về mặt giống như là vật chất, là cái cơ thể của mình phải healthy, là phải khỏe mạnh, mình không nên dùng những cái thứ mà nó có ảnh hưởng tới trẻ con sau này. Đó là cái sự chuẩn bị tốt nhất của những người mẹ. Và mình cũng phải nên tìm hiểu những cái sách vở, là khi mà con ra đời thì cái quá trình khôn lớn của các con sẽ có những cái gì, và theo cái khả năng của mình là mình sẽ phải biết những cái gì để mà mình có thể nuôi dưỡng được con về mặt vật chất, về mặt thể xác, là phải biết giống như là khi nào chăm sóc trẻ bé bé con đó thì phải chăm sóc nó như thế nào, và những cái tuổi mà giống như là cái hồi nãy mà cô Kim Anh có nhắc đó, là cái căn bản về cái mặt vật chất thôi, cơ thể thôi. Nhưng mà tới sau này thì Victoria cũng nghiên cứu về một tí xíu về mặt là tinh thần, là cái feeling, cái emotional, cái cảm nhận của các con, để mà mình nhớ lại là ô hồi đó chính bản thân mình cũng đã là từng con nít thì mình sẽ cảm nhận như thế nào, mình học hỏi gì được từ mẹ của mình. Rồi qua những cái vấn đề là mình phải chuẩn bị về mặt tinh thần, tại vì khi mà mình không dẫn mà mình không hiểu được cái trách nhiệm của một người mẹ đó, thì mình nên chuẩn bị những cái tâm lý cho những bà mẹ trẻ, là phải chuẩn bị cái tâm lý của chính bản thân mình. Mình không nên bị xáo trộn quá nhiều với những cái vấn đề giống như là chuyện nghề nghiệp đi, hoặc là chuyện làm ăn của quý vị. Thành ra những người mẹ phải chuẩn bị về mặt tinh thần cũng một điều quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng mà mình sẽ nghĩ rằng cái này luôn luôn lúc nào cũng phải chuẩn bị, đó là về cái mặt đạo đức của mình, cái cách cư xử của mình. Các con nó không cần phải nghe rất là nhiều mình giải thích, nhưng mà qua cái vấn đề cư xử của mình, đối nhân xử thế, giống như mình sống với người chung quanh, mình quan hệ với người này người kia, thì các con là những cái máy thâu rất là chính xác, và các con sẽ nhìn thấy được từ ly từng tí những cái câu nói của mình. Các con có thể là tại vì mình hướng dẫn các con, thành ra các con có thể là phải là một cái máy recorder đó, là vì nên nó là các con thâu chính xác lắm, mà các con thâu rồi các con còn lặp lại cho mình nghe nữa. Thành ra khi mà mình nói chuyện với bất kỳ người nào, mình phải luôn luôn á, phải giữ được là tôi phải là người như thế nào. Thành ra mình phải sống thật với bản thân của mình, và cái bản thân của mình là luôn luôn lúc nào mình người có đạo đức như thế nào, đó là cái đó là chuẩn bị. Tại vì khi mà quý vị là mẹ rồi đó, giống như hồi nãy cô Kim Anh nói, là một cái tấm gương sáng nhất á, mà để cho các con xem, hoặc là một cái ngọn nến cho các con. Mà tại sao mình chọn cái đề tài của chương trình là tầm sau mai, thành ra có lẽ cái câu này mình muốn chia sẻ cho Kim Anh, đó là cô biết là mình nghĩ đó, cái tình thương của người mẹ, dù có mẹ hay không, mặt trời có chói sang sáng loà như thế nào, ánh sao mai nó vẫn ở đó. Cái sự hiện diện của mẹ vẫn ở đó. Mẹ vẫn luôn luôn ở với chúng ta. Mẹ có cái tình thương dù ban ngày hay ban đêm, và dẫn đường cho chúng ta lúc ban đêm, và dẫn đường cho chúng ta buổi sớm hôm mai. Thành ra Victoria thấy là cái tình mẹ rất là giống như là khiêm nhường, khi mà đứng trước cái ánh sáng chói sang của mặt trời. Thì đó là tại sao Victoria chọn cái ánh sao mai là cái sự biểu tượng cho cái chương trình này. Và Victoria cũng rất là cảm ơn. Bây giờ chúng ta còn khoảng chừng 8 phút, thành ra Victoria sẽ cho cô Kim Oanh có một lời chào tạm biệt, và cũng như có đúc kết và có một cái lời chia sẻ nào với chương trình và quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai ạ. Xin mời cô.
Cảm ơn Victoria. Cái đề tài này mình nghĩ rất là thực tiễn với lại nhiều người, và mình cũng ước chi phải chi lúc trẻ cũng có được những sự hướng dẫn như vậy. Mặc dù là mình biết, nhưng mà nghe cái kinh nghiệm của những người khác thì vẫn học hỏi được nhiều hơn. Thì nhìn lại suốt khi cái chặng đời làm mẹ thì cũng có những cái lúc khó khăn, chứ không phải lúc nào. Mặc dù là mình trong nghề được học hỏi, nhưng mà khi áp dụng nó không có dễ như mình nghĩ. Có những cái lúc mình nóng giận hoặc mình bị áp lực ở công việc làm thì lại quên đi. Mình nhớ có lần mình mua những cái cuốn sách mà hướng dẫn các con lúc mà vào cái tuổi teenager, lúc đó cái cậu thứ nhì rất là gây cho mình nhiều cái sự phiền não, thì mình mua một đống sách, đọc xong rồi lấy cái giấy màu, lấy cái viết màu highlight lên tô lại, xong rồi mình để khắp nơi trong nhà để đọc, để coi thử là phải xử sự với nó, với cậu ta như thế nào, vì cậu ta rất là thông minh. Có lần cái mình giận quá, mình mắng cậu, cái cậu mới nói: mẹ à, con tưởng là mẹ phải dùng cái câu bắt đầu là mẹ nghĩ như thế này, sao mẹ cứ nói con thế này, con thế khác, là tại vì mình đã đánh dấu trong đó, người ta dạy khi mình nói chuyện với cái tuổi đó, thì mình phải nhớ mình đừng có bắt đầu bằng you mà phải ai, là tôi, phải nói cái quan điểm của mình trước, chứ mình không nói con thế này thế khác, là mình đổ tội cho nó, mà mình phải nói khi mẹ thấy cái hành động đó thì mẹ cảm thấy rất là buồn hoặc thất vọng, mình giận quá mình cứ nói con thế này thế này thế này, nó nhắc mình, xong rồi lúc đó mình mới biết là nó nói đúng, nhưng mà giận quá mắng nó luôn, con biết gì mà nói, xong rồi cái nó đứng nó tủm tỉm cười, cái hai mẹ con cười hết giận. Thì lúc đó mình mới thấy là đối với những cái đứa trẻ mà nó càng thông minh, nó càng làm đến cái sự khó khăn. Do đó nếu mà phụ huynh nàng gặp những cái đứa con mà nó gây cho mình nhiều cái phiền nữa, đó là những đứa trẻ thông minh, thì mình phải có kiên nhẫn hơn và mình phải chịu khó hơn, vì khi mà mình hướng dẫn đúng thì những cái đứa trẻ đó nó sẽ giúp được rất là nhiều người sau này. Cảm ơn quý vị, tất cả những cái gì chúng tôi chia sẻ là một phần lớn từ cái tâm muốn giúp cho cái cuộc sống của tất cả mọi người và các gia đình có những cái giây phút thoải mái hơn, và mong rằng là quý vị sẽ thấy cái thời gian qua cũng bổ ích. Và cảm ơn Victoria và chị Loan cho mình góp ý trong cái chương trình này.
Xin mời chị Loan ạ.
Dạ, hôm nay thì Loan cũng xin cảm ơn chị Kim Quanh ha, tới để chia sẻ với chúng ta ha. Nhưng mà có một cái nữa đó là Loan hy vọng là chúng ba chị em mình đã có thể tâm sự và có thể có dịp để mà chia sẻ trao đổi ý kiến với nhau, và chúng ta cũng thấy rằng cái khi mà làm mẹ đó không phải là một cái kêu bằng một cái tình cảnh rất là khó, chứ không phải là cứ nghĩ là mình có chồng rồi có con cái đó là sự tự nhiên. Nhưng mà mình có những cái lúc mà mình nên nghỉ để mà mình chuẩn bị, để mà mình thấy mình có con đó là có một cái sứ mạng rất là quan trọng, và không những cho con mình mà cho chính cho mình và chính trong cái gia đình mình và trong xã hội nữa. Thành ra Loan rất là hy vọng những cái gì chúng ta chia sẻ hôm nay đó giúp cho các quý vị khán giả. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn chúng ta sẽ gặp lại lần sau.
Yeah. Victoria, rất là cảm ơn chị Loan và rất là cảm ơn cô Kim Oanh đã cho chúng tôi rất là nhiều thời gian và những cái sự đóng góp rất là quý báu. Riêng với Victoria đó thì đây là một trong những cái nhỏ, cái hành trang rất là nhỏ để chúng tôi chuẩn bị cho quý vị nào muốn nhận cái thiên chức làm mẹ. Tại vì thở ban đầu lúc mà Victoria còn con gái á, là cô Kim Oanh biết Victoria từ thở Victoria mới bắt đầu đi học đại học, là Victoria rất là sợ con nít và rất là sợ là sẽ có con, và rất là sợ cái trách nhiệm làm mẹ. Nhưng mà sau gần 19 năm nay Victoria làm thì Victoria cũng học hỏi được một số điều, đó là cái sự thương yêu và cái sự hướng dẫn cho các con. Và giống như Victoria vẫn luôn chia sẻ với quý vị, những đứa con của chúng ta cũng là những người thầy của chúng ta nữa. Tại vì có nhiều cái giống như cô Kim Oanh đã nhắc đó, là có nhiều khi cái cảm xúc của mình không có dằn được những cái lúc mình tức giận, nhưng mà nhiều khi con cũng nhắc nhở rất là khéo léo, thì chúng ta cũng nên có cái sự tôn trọng. Tại vì Victoria nghĩ rằng các em nhỏ là một người, thành ra một người cần phải có sự tôn trọng, mình phải tôn trọng con cái thì con cái sẽ tôn trọng mình, và những gì mà mình trao đổi với các con là đó cũng dạy được cho các con nhìn thấy được cái cách tình thương như thế nào, cái tình thương của người mẹ tự nhiên nó sẽ hướng dẫn được cái người con, mà tự nhiên cái người con cảm nhận được cái tình thương của người mẹ thì cái tình thương đó nó sẽ thương tới đồng loại, thương tới những người khác màu da sắc tóc, và giống như những cái cách đối xử của người mẹ sẽ giúp cho người con sống có đạo đức hơn. Và về mặt tinh thần, về mặt tâm linh, chúng tôi là những người mẹ hy vọng là quý vị đã lắng nghe chương trình. Chúng tôi xin rất là thành thật cảm ơn Đài Sài Gòn Dallas và đã đến với chương trình Tầm Sao Mai. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúc quý vị có một tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chúng tôi sẽ trở lại vào thứ hai tuần tới. Xin mời quý vị lắng nghe.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.